Thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản năm 2011. Sóng thần, động đất, sự cố hạt nhân. Nước Nhật đang trải qua cơn khủng hoảng nặng nhất trong lịch sử, khởi phát từ vụ động đất 9 độ Richter ngày 11 tháng 3. Thiệt hại tính mạng và tài sản chưa thể tổng kết được. Trong nỗi đau, đất nước này đang nỗ lực phát huy tinh thần Nhật, từng giúp họ tái thiết đất nước thành công sau những thảm họa tương tự trong lịch sử. Tinh thần Nhật, chất keo gắn kết người dân. Nhật Bản đang đối mặt với hàng loạt thảm họa, và thế giới đang chứng kiến người Nhật kiên cường trong những thời điểm khó khăn nhất của dân tộc. Bài của Hạnh Nguyên đăng trên Tuổi Trẻ cuối tuần số 11 năm 2011. Bà Hiroko Yamashita đã lớn tuổi, chỉ ở một mình, lại đang đau đớn. Khi trận động đất 9 độ Richter xảy ra, một giá sách rất cao và nặng đã đổ vào người bà, làm bà khuỵu xuống và đau nhức mắt cá chân. Vài giờ sau nhân viên y tế đến, nhưng mẹ tôi vẫn cho đó là chuyện bình thường. Con rể bà nhớ lại. Bà liên tục xin lỗi con cái và mọi người xung quanh vì làm phiền họ, rồi cứ hỏi đi hỏi lại xem còn ai cần được chăm sóc trước bà nữa. Rất ngại làm phiền người khác. Trận động đất mạnh nhất trong lịch sử nước Nhật dường như không ảnh hưởng tới tính cách người dân nước này. Luôn thể hiện sự quan tâm tới người khác, ngay cả khi họ rơi vào những tình huống kém may mắn nhất. Khó thấy người Nhật nghĩ tới việc làm phiền người khác bằng cách thể hiện sự lo lắng của mình. Trên một chuyến bay dài tới Tokyo, một doanh nhân tuổi ngũ tuần cứ hỏi liên tục người bạn đồng hành ngồi kế bên về các dự định của anh ở Tokyo. Anh sẽ ở đâu? Vì sao lại chọn chỗ này? Có ai đón anh ở sân bay chưa? Nhưng chỉ đến khi chuyến bay dài 9 giờ sắp hết, người đàn ông được hỏi mới thú nhận là mình sẽ đi về phía bắc hướng sóng thần vừa tấn công để tìm tin tức người thân. Yêu cầu người giúp đỡ mình đôi khi dẫn tới việc bị coi là khác biệt ở Nhật Bản. Ở quốc gia mà người dân phải dùng tới mặt nạ phòng độc để bảo vệ an toàn cho mình, có những người kiên quyết không để lộ nỗi lo lắng của họ ra ngoài, nhất là những người đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Tôi đang cố gắng thật sự để không cho người khác thấy mình sợ như thế nào. Masaki Tajima tiếp tân tại khách sạn Usonomiya, Bắc Tokyo cho biết. Tại một cửa hàng bán ga ở Koriyama, cách 200 km về phía Bắc Tokyo, một số khách hàng lo lắng khi thấy sắp hết hàng. Kenji Sato, nhân viên với 12 năm kinh nghiệm, liên tục xin lỗi khách hàng. Xin lỗi, không còn ga nữa. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Tính quy củ và trật tự xã hội. Những nơi khác của nước Nhật, quy củ trật tự trong xã hội và sự bình tĩnh của người Nhật đã được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Ở Tokyo và những vùng ngoại ô, động đất khiến hệ thống giao thông công cộng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng khi có tàu đến, người dân vẫn xếp hàng trật tự lên tàu như bất kỳ ngày bình thường nào. Lên đến tàu, mọi người đều ngồi yên lặng nhìn vào điện thoại di động với hy vọng có được tín hiệu viễn thông. Thật là kém văn minh nếu cứ xô đẩy và vượt lên người khác bằng cách đó. Mà làm như thế thì có tác dụng gì? Anh Kojo Shishiki, người đang giúp vợ bước lên con tàu đông đúc ở ngoại ô thành phố, cho biết. Khi chính phủ Nhật thông báo sẽ cắt điện luân phiên để bảo tồn năng lượng, các hộ kinh doanh và người dân tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện. dù làm được chuyện nhỏ mà có ích thì cũng tốt. Yuichi Morita, nhân viên xây dựng nói, chuỗi siêu thị 7, 11 và Lawson sử dụng đèn chiếu sáng bên ngoài ở mức thấp nhất rất nhỏ, chỉ đủ để khách hàng biết họ đang mở cửa. Tôi nói với cha tôi, ông không nói gì, đứng lên, đi khắp nhà và rút tất cả ổ cắm điện mà chúng tôi không dùng ra. Bình thường ông không để ý lắm để đèn và tivi mở ngay cả khi không dùng, nhưng sự yên lặng của ông đã khiến tôi xúc động. Một người tên Tokoyama viết trên Twitter. Nhà văn Leslie Downer, tác giả quyển The Last Concubine nổi tiếng cho biết, người Nhật không bộc lộ suy nghĩ của mình nhiều để không bị mất mặt hoặc làm người khác mất mặt. Với họ, thể hiện sự tức giận là thô lỗ, kém văn minh. Ông Leslie vẫn nhớ cảnh tai nạn giao thông ở Nhật, tất cả những người liên quan đều cúi đầu, mỉm cười và xin lỗi nhau. Đến nay, thế giới không hề thấy có hình ảnh nào về chuyện la hét, mất trật tự ở phía Bắc Nhật Bản, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, dù hàng hóa đang dần trở nên khan hiếm. Thiếu nước, thiếu điện, dịch vụ y tế thiếu trầm trọng. Trên tờ Daily Telegraph, Ed West nhận định tinh thần đoàn kết đặc biệt mạnh ở Nhật Bản. Khi khó khăn, siêu thị giảm giá, các máy bán hàng tặng nước uống miễn phí để người dân sống sót. Nhưng ấn tượng nhất là không hề có cướp bóc ở đây. Dù tình trạng ngày càng tồi tệ hơn, dường như cách hành xử của người dân ngày càng tốt hơn. Ông Gregory Flugfelder, giám đốc trung tâm văn hóa Nhật Donald Kenner ở Colombia đánh giá, người Nhật có sự hiểu biết rất rõ về trách nhiệm, có tinh thần sống vì cộng đồng của mỗi người. Trong lịch sử, các thành phố ở Nhật bị phá hủy liên tục vì chiến tranh, hỏa hoạn và động đất. Mỗi lần như vậy, người Nhật đều tái thiết đất nước lớn hơn, tốt hơn. Vai trò của chính quyền mạnh. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, chính quyền Nhật đã điều động 100.000 lính tới giải cứu và hỗ trợ các nạn nhân thảm họa. Gần 400.000 người đã được di tản tới hơn 2.000 trung tâm khẩn cấp. Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo Liên Hợp Quốc, các bệnh viện tại Nhật đều đối phó không mấy khó khăn với tình trạng bệnh nhân tăng vọt. Tổng cộng 145 trên 170 bệnh viện phản ứng khẩn cấp ở Nhật đang hoạt động hiệu quả. Hoạt động điều phối cứu trợ được thực hiện qua nhóm phản ứng khẩn cấp liên bộ, ngành do Văn phòng Thủ tướng điều hành. Sự khác biệt giữa thảm họa động đất sóng thần Nhật với trận động đất 7 độ Richter tại Haiti năm ngoái là cực lớn. Ở Haiti, chính quyền chẳng hề điều động binh sĩ, cảnh sát và lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế cũng phản ứng rất chậm chạp. Không hề có kế hoạch di tản hay khu vực di trú khẩn cấp kể cả nhiều tuần sau động đất. Người dân tự tìm chỗ trú ẩn và các cơ quan quốc tế chật vật nhiều tuần lễ để cung cấp lều và giải. Việc thiếu một chính quyền mạnh ở Haiti khiến thảm họa trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Ngay trước động đất, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đang vật lộn giữ chiếc ghế của mình do tỷ lệ ủng hộ của người dân xuống còn dưới 20%. Vào đúng ngày động đất, ông buộc phải đưa ra tuyên bố sẽ không từ chức vì vụ bê bối liên quan tới khoản tiền tài trợ của người nước ngoài đang sống ở Nhật. Khi động đất xảy ra, ông đã đọc lời kêu gọi đất nước vững niềm tin, đoàn kết và kiên cường. Đó là những phẩm chất đã đưa nước Nhật vượt qua những khó khăn và đau khổ sau Thế chiến thứ hai. Ông nói với đồng bào, Nhật Bản đang đối mặt với thảm họa tồi tệ nhất trong 65 năm qua. Kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, tất cả chúng ta đang đối mặt với những thử thách để xem chúng ta có thể vượt qua được hay không. Tôi tin là chúng ta có thể. Bài của chuyên gia Elizabeth Ferris thuộc diện Brookings Mỹ, Hiếu Trung lược dịch. Lộ trình của thảm họa. Siêu sóng thần hôm thứ Sáu tuần trước 11 tháng 3 đã bắt đầu khi nào, diễn tiến ra sao và còn đe dọa như thế nào? Bài của Du Long. Một ngày trước đã cảnh báo địa chấn 6,6 độ Shindo. Sáng thứ Năm 10 tháng 3 năm 2011 lúc 6 giờ 28 giờ Nhật, cơ quan khí tượng Nhật GMA phát đi bản tin đầu tiên. Địa chấn xảy ra lúc 6 giờ 24 tại khu vực Sanriku-oki ở độ sâu khoảng 10 km, cường độ 6,6 độ Shindo, tương đương 9 độ Richter. 4 phút sau, GMA phát tiếp thông tin sóng thần số 2. Chú thích: GMA không sử dụng thang Richter mà sử dụng thang Shindo riêng của mình. Từ năm 1898 được chia làm 7 bậc, thấp nhất là 0, cao nhất là 7, để đo độ rung động đất. Không có tổn hại do sóng thần tại một số bờ biển khác, dù mực nước biển có thể thay đổi không đáng kể. Ở một nước mà địa chấn lớn nhỏ là chuyện cơm bữa. Cơn địa chấn sáng sớm thứ Năm 10 tháng 3, giới ghi nhận không có tổn hại do sóng thần kèm theo, được xem không là gì. Thành ra một giờ sau, GMA đã ngưng mọi cảnh báo sóng thần liên quan. Cần nhắc lại rằng 11 giờ 45 ngày thứ Tư trước đó, cũng tại vùng biển Sanriku-oki và ở độ sâu 10 km đã xảy ra một cơn địa chấn cường độ 7,2 độ. Đến 14 giờ 50 không thấy có gì nguy hiểm, GMA ngưng cảnh báo sóng thần liên quan đến cơn địa chấn này. Vùng biển Sanriku-oki ngoài khơi tỉnh Iwate chính là vùng biển khởi thủy vụ động đất lịch sử ngày 2 tháng 3 năm 1933 có cường độ 8,4 độ Richter với sóng thần dọc theo bờ biển Honshu khiến 3.064 người chết. Tỉnh táo phân tích cảnh báo sóng thần. Có thể thấy rằng ít nhất trong hơn 2 ngày trước thảm họa, khu vực phía đông bắc Nhật Bản đã mấy lần rung chuyển với cường độ có lúc đến 7,2 độ tại cùng khu vực Sanriku-oki và ở cùng độ sâu khoảng 10 km. Song lần này có kèm theo sóng lớn hơn 3 mét trên một quãng bờ biển. Bao gồm khu vực địa chấn hai hôm trước nên lúc 14 giờ 49, GMA phát đi cảnh báo sóng thần lớn. Sống ở một xứ mà địa chấn trên 6 hay 7 độ là chuyện cơm bữa. Quả là phải có thái độ ứng xử đã được rèn luyện và định hình bên cạnh bản năng sinh tồn. Rèn luyện nhất chắc chắn là các chuyên gia địa chấn và sóng thần ở GMA để họ có thể cực kỳ tỉnh táo, phân tích các dữ kiện đo lường được, rồi đưa ra các dự báo hay cảnh báo khẩn cấp và kết thúc cảnh báo ngày này sang ngày khác. Chỉ trong vòng 4 phút sau địa chấn khủng ban đầu, họ đã phát đi cảnh báo sóng thần số 1 kèm theo danh sách các địa điểm sóng thần có thể ập vào, lúc nào và chiều cao ước lượng cùng với chi tiết cơn địa chấn hôm ấy. Nếu như ở tỉnh Iwate phải đành chịu bó tay vì sóng thần đã vào bờ rồi, thì ở các tỉnh Miyagi và Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố, còn có được 10 phút so với giờ thông báo để có thể di tản. Còn các khu vực khác như Kujukuri và Sotobo, tỉnh Chiba hay quần đảo Izu, dân chúng có được nửa giờ. Thủ đô Tokyo cách tâm chấn 373 km, chỉ có được 80 giây báo trước. Ngược lại các địa điểm xa như Philippines có được đến hơn 4 giờ. California, Mỹ có những 12 giờ để chuẩn bị. Nhanh cấp thời là điều kiện tiên quyết cho mọi cơ chế cảnh báo khẩn cấp và cảnh báo đó tự động được phát qua mọi phương tiện thông tin, các nhà máy điện khí đốt tự động khóa van. Tính sống còn của GMA Trong cảnh báo là tính quyết đoán đó, chứ không ở chỗ cơ quan được trang bị đến cả ngàn bộ cảm ứng địa chấn lắp đặt khắp nước có khả năng cảnh báo địa chấn chỉ trong vòng 10 giây. Sóng thần rượt dài dài. Từ tsunami của Nhật, su là cảng và nami là sóng, là từ mà các ngư dân Nhật gọi những đợt sóng lớn bất thường ập vô bờ. Tuy động đất và sóng thần có liên quan với nhau, song một vụ động đất không nhất thiết phải gây ra sóng thần. Tất cả tùy thuộc nơi tốc độ, diện tích, chu kỳ của con sóng, địa hình đáy biển. Cũng không phải sóng cao sẽ tạo ra sức tàn phá lớn, mà là thời gian nước dâng cao và khối lượng nước di chuyển lúc đó. Sức tàn phá của vụ động đất sóng thần lần này tương đương 340 megaton, khoảng 24.000 quả bom ném xuống Hiroshima năm 1945. Sau vụ động đất chính còn có hai vụ khác sau đó, cường độ 7,1 và 6,8 độ Richter, 12 vụ khác cường độ lớn hơn hoặc bằng 6 độ. Các dư chấn có thể tiếp tục trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần sau đó. Tất nhiên, với sức mạnh lớn như thế, cơn sóng thần không dừng ở châu Á. Tổng cộng có đến 17 nước khác chịu ảnh hưởng trực tiếp. Tại California, một người đàn ông đã bị sóng biển cuốn trôi gần cửa sông Klamath vào chiều ngày 11 tháng 3. Trong cảng Santa Cruz, cách 45 km về phía nam thành phố San Jose, nơi cộng đồng Việt kiều Bắc Cali sinh sống, nhiều tàu và kho đã bị va đập vì sóng lớn. Một số ít người Việt từ cuối tuần đã tạm lánh đến thành phố Las Vegas ở sâu trong nội địa. Khi có tin, có thể xảy ra động đất và sóng thần đổ vào khu vực gần San Diego ở Nam Cali trong các ngày 14 và 15 tháng 3. Biết làm sao được khi vụ động đất năm 1989 tàn phá Los Angeles ở Nam Cali đã hằn dấu cuộc sống và sóng thần ở giữa đại dương có thể di chuyển với tốc độ của một máy bay phản lực. Bài học từ một đứa trẻ. Tác giả Hà Minh Thành, Lê Nguyên Minh ghi. Bài đăng trên báo Tuổi Trẻ thứ 6 ngày 18 tháng 3 năm 2011. Trong ngày hôm nay 17 tháng 3, nếu không đưa hết người ra khỏi khu vực này thì nguy quá. Trong thư gửi cho Tuổi Trẻ, anh Hà Minh Thành, một cảnh sát người Nhật gốc Việt, tỏ ra lo lắng cho số phận những tu nghiệp sinh Việt Nam được cho là vẫn còn quanh khu vực gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 và thành phố Sendai. Anh Thành là cảnh sát tỉnh Saitama nhưng được điều động đặc biệt xuống hỗ trợ tỉnh Fukushima. Khu vực anh đang làm việc chỉ cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 khoảng 25 km. Ngày tận thế. Vừa mới hết phiên trực xong, mệt rã rời. Hôm nay tôi vừa tìm được một em nữa tên là Dương Thị Thanh Thảo, du học sinh Việt Nam tại tỉnh Fukushima, và gửi em lên đường di tản sang tỉnh khác với một gia đình người Nhật. Thảo đã rời khỏi khu vực phóng xạ nguy hiểm ở Fukushima. Sự cố nhà máy điện nguyên tử chắc đã bắt đầu vào mức độ nguy hiểm. Hy vọng toàn bộ người Việt Nam còn sống sót ở vùng Fukushima và Sendai được sơ tán sớm trong ngày hôm nay. Các nước Indonesia, Singapore đã thuê trực thăng tư nhân từ Tokyo xuống, đưa hết người của họ đi. Riêng Mỹ dùng luôn trực thăng quân sự bốc người ra tàu sân bay hạm đội 7. Như trường hợp kỹ sư Mỹ gốc Việt tên Toàn được cứu mà chúng tôi đã thông tin. Tôi đang cố gắng hết sức tìm hết số người còn lại. Theo thông tin cảnh sát có được, trong số người sống sót có báo cáo cho cảnh sát không có tên của người Việt nào. Chính bản thân tôi không nghĩ rằng trận động đất này kinh hoàng đến như vậy. Toàn bộ đường lên Fukushima bị đóng cửa và hư hại, nên chúng tôi được đưa đến thành phố Sendai, thủ phủ của tỉnh Miyagi, bằng trực thăng rồi sau đó mới xuống Fukushima bằng đường bộ. Từ chỗ đáp trực thăng trên nóc sở cảnh sát, tôi chỉ có thể nói là kinh hoàng. Phải dùng đến từ ngày tận thế của Nhật mới diễn tả được. Thành phố Sendai kể như tan nát, ngoại trừ Đại học Tohoku do nằm trên núi nên không hư hại gì. Giao thông của thành phố hỗn loạn vì bị cắt điện, nhưng người Nhật ý thức nhường nhịn tốt nên chưa có tai nạn nào đáng tiếc xảy ra. Dù không có đèn tín hiệu giao thông và cảnh sát hướng dẫn. Ở Fukushima, tình hình rất tồi tệ. Người chết không đếm xuể. Cảnh sát phải trực 20 giờ một ngày. Lương thực và nước sạch gần như không đủ. Chính phủ đang lập cầu không dẫn để đưa thực phẩm lên cứu trợ vùng này. Hy vọng tình hình nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 không trở nên tồi tệ hơn. Việc cứu người rồi đưa về Tokyo bằng đường bộ rất khó khăn. Từ khu vực Fukushima và Sendai về Tokyo, hiện nay chỉ có quốc lộ số 4 là thông suốt. Tuy nhiên, nếu lái xe đi thì hơi mạo hiểm, vì hiện tại tình trạng kẹt xe rất lộn xộn, tốc độ di chuyển khoảng 3-4 km một giờ. Với cự ly 260 km thì xăng không đủ để chạy xe. Toàn bộ các cây xăng trong khu vực này đều đã đóng cửa do hết xăng hoặc không có điện để bán. Người ta vứt xe dọc đường rất nhiều do hết xăng. Nhà máy điện hạt nhân đã ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng rồi. Cảnh sát chúng tôi từ sáng đến giờ được phát khẩu trang loại dày và áo ni lông để bảo vệ. Chúng tôi đang công tác trong phạm vi 25 km tính từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Cậu bé và gói lương khô. Tối hôm qua, tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho người bị nạn. Trong số những người ròng rắn xếp hàng, có một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh, mà em lại xếp hàng cuối cùng. Sợ đến phiên của em thì chắc chẳng còn thức ăn. Tôi lại hỏi thăm. Cậu bé kể, đang học ở trường trong giờ thể dục, thì động đất và sóng thần xảy ra. Cha cậu làm việc gần đó chạy đến trường. Từ ban công lầu 3 của trường, cậu nhìn thấy chiếc xe và người cha bị nước cuốn trôi. Chắc chắn ông đã chết rồi. Hỏi mẹ đâu? Cậu bé nói nhà nằm ngay bờ biển. Mẹ và em của mình chắc cũng không chạy kịp. Cậu quay người, lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến người thân. Nhìn thấy cậu bé bị lạnh, tôi cởi áo khoác cảnh sát trùm lên người cậu. Vô tình, bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài. Tôi nhặt lên đưa cho cậu và nói, đợi tới phiên của con, chắc hết thức ăn rồi. Khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi. Cho đỡ đói. Đứa bé nhận túi lương khô, khom người cảm ơn. Tưởng cậu sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó. Nhưng không phải. Cậu ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát, rồi quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi, tại sao con không ăn mà lại đem đặt vào đó? Cậu bé trả lời, bởi vì còn nhiều người khác chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú à. Đến lúc này, tôi phải vội quay mặt đi chỗ khác khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác. Chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang ở vào những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu. Tĩnh lặng trong đổ nát. Tác giả Khổng Loan, đăng trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật 20 tháng 3 năm 2011. Thế giới ngạc nhiên khi chứng kiến những nạn nhân dù mất nhà cửa, thiếu thốn đủ thứ vẫn yên lặng kiên nhẫn trật tự. Cả thế giới tự hỏi, tại sao? Thảm họa xảy ra, tình trạng hôi của và vô luật pháp sẽ tới. Đó là dẫn chứng rõ ràng ở Haiti, một trong những nước nghèo đói nhất. Chile, quốc gia giàu nhất châu Mỹ Latin. New Zealand, đất nước châu đại dương được coi là rất văn minh, và không ít người Mỹ, nước giàu nhất thế giới, đã xấu hổ khi nhớ lại tình trạng hỗn loạn khi bão Katrina ập tới. Cướp bóc, la hét, tức giận, ầm ĩ, bạo loạn. Nhưng nước Nhật thì hoàn toàn khác. Tính cách quốc gia. Kyung Lan, phóng viên truyền hình CNN tại Tokyo, đã nhận định trong bài viết của mình. Sau 3 năm sống ở Nhật, tính tới nay tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu thấy người Nhật cư xử khác như vậy. Sau thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong 100 năm qua, lương thực, điện, nước, y tế đều thiếu. Những người may mắn sống sót thiếu tin tức về những người thân yêu đang mất tích. Họ vẫn trật tự xếp hàng, kiên nhẫn nhích từng bước, đợi trong nhiều giờ chỉ để nhận được vài chai nước, một phần nhỏ thức ăn. Toàn bộ khu vực bị sóng thần ở phía Bắc và các vùng lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng những kết cấu xã hội của Nhật Bản cho tới nay chưa bị phá vỡ. Tại các cửa hàng khắp thành phố, người ta vẫn xếp hàng dài, đợi hàng cứu trợ. Ngay khi các cửa hàng biết tình hình khan hiếm hàng hóa, họ lập tức giới hạn số hàng bán ra cho từng người. Không ai phàn nàn, không ai dối trá. Các nỗ lực cứu hộ tập trung ở khu vực bị sóng thần tàn phá hay nhà máy hạt nhân Fukushima. Với công tác nhân đạo, tự bản thân các nhóm tình nguyện viên hay các nhóm cộng đồng tự phát đã đứng ra tổ chức nơi trú ẩn và phân phát thức ăn. Tại khách sạn Monterey ở Sendai, hai đầu bếp đứng ở cửa khách sạn múc súp nóng cho khách ăn sáng. Tất cả mọi người đi qua đều được mời ăn cùng. Với rất nhiều người, đó là bát súp nóng đầu tiên của họ kể từ sau sóng thần. Nhưng điều đáng chú ý là tất cả chỉ lấy đúng một bát súp ăn và đi, không quay lại để lấy bát súp thứ hai bởi còn rất nhiều người đói nữa. Trường cấp 2 Shichigo ở Sendai giờ là nơi trú ngụ của hàng trăm nạn nhân sóng thần. Trong phòng học ở lầu 3, các gia đình đã tự bố trí sắp xếp vị trí của họ và để đồ đạc vào những thùng cắt tông. Không gia đình nào có chỗ rộng hơn gia đình khác, không để giày dép lên chăn mền để giữ vệ sinh, thức ăn được chia đều nhất có thể, thậm chí có những người còn tình nguyện ăn uống ít đi để ai cũng có miếng vào bụng. Bọn trẻ dĩ nhiên vẫn nô đùa khóc lóc, nhưng âm thanh rất nhỏ. Tất cả đều bình tĩnh. Nhật Hoàng Akihito trong bài nói chuyện với thần dân của mình đã chỉ ra là cộng đồng thế giới thực sự ấn tượng với những nạn nhân Nhật Bản. Những lãnh đạo thế giới nói công dân của họ rất ấn tượng trước sự điềm tĩnh của người Nhật, cách giúp đỡ lẫn nhau và cách tổ chức cuộc sống trong cơn nguy cấp. Giáo sư Jeffrey Kingston thuộc Đại học Temple, Mỹ, người đã sống ở Nhật từ năm 1987, viết trên New York Times, cho rằng ngay từ khi còn nhỏ, người Nhật đã được dạy đặt lợi ích của tập thể lên trước. Những quan điểm đó có thể gây tranh cãi với văn hóa phương Tây vốn tôn vinh cá nhân, nhưng trong giờ phút nguy khó này, những ai phản bác tinh thần gì tập thể sẽ bắt đầu nghĩ lại. Đó là tính cách của một quốc gia, giáo sư nhận định. Kiểm soát khủng hoảng. Nước Nhật đã bị thảm họa từ khi mới lập nước và đã quen với việc xử lý thảm họa. Những nạn nhân Nhật Bản cũng đau đớn như bất kỳ nạn nhân thảm họa nào khác, nhưng họ được dạy từ nhỏ là cần phải nuốt nước mắt vào trong. Chúng tôi được dạy thế giới này là của con người và chính con người đã làm thế giới chuyển động. Miho Mimi Unje, chủ tịch sáng lập phòng thương mại Utah châu Á, giải thích: thật thà, trung thành, đối xử thân tình bằng hữu, đó là một phần văn hóa Nhật. Điều gì có thể đáng hơn là cho đi hơn cả bản thân cuộc đời mình? Bà Unje nói. Một số thành viên gia đình bà đang mất tích, nhưng bà tin vào chính phủ. Khi tôi nghe tin về động đất, ý nghĩ đầu tiên của tôi là họ đã chuẩn bị để đối phó với thảm họa này. Chắc chắn không có chuyện hôi của. Văn hóa Nhật Bản có thể mô tả là văn hóa tập thể. Ở đó, mọi người được dạy phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngay giữa thảm cảnh, Uje nói người ta sẵn sàng chết vì những người lạ. Nhưng điều đó không có nghĩa họ không muốn sống. Họ ý thức giá trị cuộc sống, nhưng cùng lúc đó họ nghĩ tới người khác. Người ta thường tin tưởng lẫn nhau. Đó là lý do các gia đình Nhật Bản không cảm thấy cần phải lợi dụng tình hình khó khăn hiện nay để mưu lợi riêng. Họ cũng tin chính phủ sẽ cứu họ. Các cơ quan thực thi pháp luật sẽ cứu họ. Ai đó sẽ tới. Văn hóa, tôn giáo, thần đạo và đạo Phật. Người Nhật chăm sóc lẫn nhau. Họ được dạy, con người cùng tồn tại trong hòa bình. Cảnh sát thậm chí cũng không mang súng. Tỷ lệ tội phạm thấp tới mức, theo bà Uche, cảnh sát địa phương đến từng nhà để uống trà với người dân và hỏi chuyện họ. Họ có sự sung sướng sang trọng đó vì người dân không phạm pháp. Thực tế, mỗi thị trấn đều có đồn cảnh sát. Ở đó, ai đi lạc đường có thể tìm đến. Cảnh sát trực suốt cả tuần. Thay vì dùng súng, cảnh sát được huấn luyện võ thuật. Stoic, khắc kỷ, là cụm từ mà các phát thanh viên truyền hình sử dụng để mô tả tính cách Nhật. Họ chấp nhận các hiện tượng tự nhiên với sự bình tĩnh, cư xử trật tự, coi đó là định mệnh và ai làm việc đó, dù tình hình có như thế nào. Truyền hình và các hệ thống truyền thông vẫn hoạt động 24/24, đưa tin mọi ngõ ngách của sự kiện, các góc nhìn. Quốc hội Nhật dẫn nhóm họp. Dịch vụ tàu nhanh chóng nối lại sau động đất. Binh lính Nhật lập tức thực hiện các sứ mệnh giải cứu với sự hỗ trợ của nhà chức trách địa phương. Ngay cả những người làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima cũng kiên quyết bám trụ để kiểm soát tình hình. Sự hiểu biết về thảm họa đã thành luật tại Nhật với nhiều đợt diễn tập về các ứng xử trong các tình huống khẩn cấp như động đất và hỏa hoạn. Trẻ em được luyện tập cách bảo vệ mình trong thảm họa thiên tai. Kiểm soát khủng hoảng cũng là một chức năng trong hành vi văn hóa. Trong khi xây dựng các tòa nhà chống động đất, đảm bảo độ an toàn của các con đập và nhà máy điện hạt nhân là quan trọng, thì cách ứng xử trật tự của cộng đồng trong tình huống căng thẳng lại càng vô cùng quan trọng. Các nhà lãnh đạo trên thế giới sau khi nhận thấy những lợi ích to lớn từ cách người Nhật ứng xử trong khủng hoảng, bắt đầu nghĩ tới việc làm thế nào để người dân nước mình cũng được như người Nhật, dù chỉ một phần nhỏ. Những nhà hoạch định chính sách cần phải thiết kế các kế hoạch lâu dài để làm thế nào xây dựng được văn hóa quốc gia như thế. Còn cuộc sống, còn tất cả. Bài của Hà Linh, Khổng Loan ghi, đăng trên báo Tuổi Trẻ thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2011. Thật sự là qua cơn sốc ngay sau khi động đất xảy ra, ngày 11 tháng 3 đến hôm nay, chẳng hiểu sao tôi thấy không sợ hãi hay lo lắng gì cả. Tôi đã chứng kiến cảm giác tuyệt vọng trong chốc lát, nhưng cũng hiểu rằng đúng là còn sống, được sống, sống và sống an bình là không có gì quý hơn. Tôi vẫn nhớ khi đang ôm đầu nép dưới gầm bàn, lúc căn nhà rung lắc dữ dội, tôi đã nguyện cầu. Ông trời ơi, cho con sống, hãy cho con được sống, con sẽ không bao giờ phàn nàn trách cứ, giận dữ gì nữa cả, chỉ cần được sống thôi, được sống là quá đủ đối với con. Đi đã nhé. Người Nhật chỉ có thể sơ tán đâu đó an toàn hơn ở các vùng xung quanh vì họ không còn lựa chọn nào hơn. Còn người Việt hay các nước khác thì còn có quyền rời khỏi nước Nhật lúc này. Các nước đều đang khuyến cáo công dân rời khu vực bị ảnh hưởng của thảm họa, rời khỏi Nhật. Tôi đã không biết đến sự lựa chọn này cho đến khi một người bạn gọi để hỏi, Linh có về Việt Nam không? Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời, không. Tôi không có một giây một phút nào nghĩ đến chuyện về Việt Nam tránh nạn, tránh nhiễm phóng xạ, khi mà tình hình cho đến nay vẫn còn trong tầm kiểm soát của chính phủ Nhật và sự an toàn của gia đình tôi chưa bị đe dọa. Đừng nói tôi can trường hay đặc biệt, đó chỉ là cảm giác tự nhiên vì Nhật Bản đã là quê hương thứ hai của tôi, của gia đình nhỏ bé yêu thương của tôi. Nếp sinh hoạt và mọi thứ gắn bó quá mật thiết, động đất mạnh qua rồi. Sóng thần không đến nơi, nhà máy điện hạt nhân ở xa. Cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra trong trật tự bình lặng vốn có. Con cái vẫn đến trường, vợ chồng việc ai người nấy làm, y như bao nhiêu người khác. Giải pháp về chỉ có thể được lựa chọn khi tình thế không thể nào khác được. Có một mốc thời gian mà tôi và hàng triệu người khác sẽ không bao giờ quên. 2 giờ 46 chiều 11 tháng 3 năm 2011, đó là thời khắc động đất và sóng thần tấn công Nhật Bản. Đúng vào thời khắc đó, một tuần sau, 18 tháng 3, cả nước Nhật đã có một phút mặc niệm những người ra đi. Tất cả mọi người trên hiện trường dọn dẹp hậu quả sóng thần và động đất đều bỏ mũ cúi mình. Các nhân viên công quyền các tỉnh có nạn nhân giữa bộn bề công việc cũng hướng tất cả suy nghĩ của mình về những con người không may mắn. Tất cả, chuông kéo dài, rồi điểm những nhịp ngân nga, rung rung, đau buồn. Tôi thấy lòng mình thắt lại. Cả ngàn người đã ra đi, mà không kịp biết là họ phải ra đi vì sóng dữ từ biển khơi. Chỉ một phút trước đó tất cả đều an bình. Những con sóng làm nên vẻ đẹp của biển cả, phút chốc biến hóa thành những con quái vật tham lam giết người hàng loạt trong chớp mắt. Con người quá nhỏ bé, quá mong manh. Trên truyền hình, biển vẫn xanh như triệu triệu năm vẫn vậy. Nhưng giờ đây, trong muôn trùng xanh xanh đó, còn có lớp lớp linh hồn của những người ra đi mà không kịp nói. Ite kimashu, nghĩa là đi đã nhé. Dương lên ngọn quốc kỳ. Những ngày này tôi có cảm giác hình như mình đang chứng kiến một trận đánh lớn vào tổ máy số 3 của nhà máy điện Fukushima. Các mũi giáp công bằng nước của không quân từ trên trời xuống, xe cứu hỏa ở mặt đất đánh vào. Trên truyền hình, các sĩ quan cấp cao trong quân phục màu xanh đậm giải thích phương án tác chiến, làm tăng thêm không khí khẩn trương. Khi gia đình tôi chuyển đến bất kỳ một nơi ở mới nào, lúc đi đăng ký cư trú cũng được phát luôn sơ đồ sơ tán khi có biến cố. Ngoài các trường học thì trong trường hợp khẩn cấp, những nơi công cộng to lớn như hội trường, hội họp, nhà văn hóa công cộng, cung biểu diễn có mái che cũng sẽ trở thành nơi sơ tán cho mọi người. Do đó, việc người dân biết chạy đến chỗ nào đã giúp giảm tối đa những thương vong không đáng có sau thảm họa. Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ bầu không khí thân ái ấm áp trùm lên tất cả như hiện nay. Gần gũi, cùng chung những nỗi niềm, hành động. Tất cả đều mở rộng vòng tay của mình che chở những người phải rời khỏi nhà sơ tán. Tất nhiên khi có thiệt hại to lớn xảy ra thì cả đất nước cùng hướng về con người vùng bị nạn. Nhưng chính phủ phải thể hiện cao nhất sự độc lập của mình trong vai trò cứu dân, hỗ trợ dân. Chính quyền ông Naotokan trước đó đang gặp rất nhiều khó khăn khi tỷ lệ ủng hộ của dân chúng với ông chỉ còn 20%. Nhưng một khi thảm họa xảy ra, họ đã nhanh chóng cung cấp thức ăn, chỗ ở, làm những gì có thể để duy trì cuộc sống của người còn sống và thi hành những biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Chính phủ đi đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình một cách đầy thuyết phục, cùng với đó là hoạt động của cộng đồng. Nhìn vào sự phối hợp nhịp nhàng đó để thấy rõ sự đoàn kết, đồng lòng. Công ty mì ăn liền Nissen nhanh chóng cung cấp thêm mì trong cốc giấy rất tiện lợi. Công ty quần áo Uniqlo cung cấp thêm quần áo tỏa nhiệt mặc trong cơ thể để ấm hơn. Công ty điện thoại SoftBank sẵn sàng cho mượn 10.000 điện thoại miễn phí. Các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài đứng ra quyên góp cho nhân dân trong nước. Cầu thủ trong nước cũng tiến hành quyên góp ở các địa điểm khác nhau. Nhìn hình ảnh mọi người dương quốc kỳ Nhật ở nước ngoài trong bối cảnh tổ quốc gặp khó khăn, thấy lòng xao xuyến, họ không ngần ngại tự mình bưng các hộp lạc quyên để nhận quyên góp từ khán giả. Các hộp quyên góp màu trắng, vẽ mặt trời đỏ, vừa trang trọng và đầy yêu thương. Nhiều hoạt động thể thao, giải trí, nghệ thuật đã lên lịch từ trước, kể cả cuộc thi trực ban quốc tế. Liên hoan phim hoạt hình quốc tế đều đã hoãn lại. Những nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật đều lên tiếng chia sẻ những thông điệp cảm động sâu sắc và chân thành. Người Nhật chẳng bao giờ tự khen mình là tự hào truyền thống như truyền thống đùm bọc, nhưng rõ ràng qua những lúc này thấy rõ họ và những quốc gia khác cách biệt như thế nào. Dư chấn vẫn tiếp tục. Ngày 19 tháng 3 là một đợt mạnh 6 độ Richter ở ngoài khơi bờ biển phía đông Honshu. Từ ngày 11 tháng 3 đến nay, người ta đã ghi nhận được con số kỷ lục 262 trận dư chấn cường độ 5 độ Richter hoặc lớn hơn. Tokyo thời tiết đang ấm dần lên, nhưng ở các tỉnh bị thiệt hại nặng vẫn rất lạnh, nhiệt độ dưới 0 độ. Nếu mà trời ấm lên và tuyết ngừng rơi ở vùng Đông Bắc thì tốt bao nhiêu để dân cư ở đó đỡ khổ vì rét. Gần 20 bệnh nhân ở các khu sơ tán đã ra đi. Hãy yêu thương nếu muốn yêu thương. Hãy nói điều muốn nói. Hãy làm điều muốn làm cho bạn bè, người thân của mình, đừng ngần ngại. Hãy tận hưởng những vẻ đẹp của cuộc sống như có thể và hãy gắng không làm tổn thương người khác, gắng sống sao cho vui, lòng thanh thản. Còn cuộc sống là còn tất cả. Giống như bức hình những bông hoa nở trên thân cây cằn khô. Những người còn sống sẽ tiếp tục những gì mà những người đã ra đi còn dang dở.